podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng.
Mời quý độc giả theo dõi bản tin chiều ngày 4 tháng 8 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau. Xung đột Nga, Ukraine leo thang gần Biển Đen, Iran, Oman tiến gần tới thỏa thuận kiểm soát eo biển Hormuz. Tuyển Việt Nam chỉ còn 1% nguy cơ rơi vé bán kết ASEAN CUP 2026.
Bé trai tử vong, nghi bị bạo hành tại cơ sở giáo dục can thiệp hoạt động chui. Thông tin từ lãnh đạo phường Hải Bình cho biết, cháu LTGB, gần 3 tuổi, sau gần 1 tháng điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội, đã tử vong vào sáng nay. Hiện gia đình đang đưa thi thể cháu về quê để lo hậu sự. Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 18 tháng 7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận hồ sơ vụ việc do Công an phường Hải Bình chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, cháu LTGB, sinh năm 2023, trú tổ dân phố Hải Thượng, phường Nghi Sơn, có biểu hiện tăng động, tự kỷ và chậm nói. Từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7, gia đình gửi cháu theo học tại một cơ sở giáo dục can thiệp ở tổ dân phố Hải Lâm, phường Hải Bình. Cơ sở này do Hàn Thị Hằng, sinh năm 1993, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, làm chủ và trực tiếp giảng dạy. Sáng ngày 10 tháng 7, cháu B được gia đình đưa đến lớp như thường lệ. Đến chiều cùng ngày, cháu có biểu hiện mệt mỏi, lờ đờ nên Hằng thông báo cho mẹ cháu đến đón và cùng đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu, điều trị. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, ngoài bà Hằng, tại lớp can thiệp còn có Nguyễn Thị Trang, sinh năm 2001, trú tại thôn Trường An, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa, được Hằng thuê để cùng giảng dạy, chăm sóc các cháu. Tuy nhiên, từ ngày 5 tháng 7, chị Trang nghỉ việc nên chỉ còn Hằng trực tiếp trông nom, giảng dạy. Ngoài cháu B, Hằng còn nhận chăm sóc, dạy 19 trẻ khác có biểu hiện tăng động, tự kỷ, độ tuổi từ 2 đến 13. Vào ngày xảy ra sự việc, chỉ có một mình Hằng phụ trách việc giảng dạy, chăm sóc 20 trẻ. Trưa ngày 10 tháng 7, Hằng cho cháu B cùng 19 trẻ khác ngủ trong một phòng, còn mình sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Sau giấc ngủ trưa, cháu B có biểu hiện uể oải, chậm chạp, mắt lờ đờ. Hằng cũng phát hiện vùng mạn sườn phải của cháu có vết bầm nên đã báo cho mẹ cháu đưa đi bệnh viện cấp cứu. Quá trình làm việc với Bệnh viện Nhi Trung ương xác định cháu B nhập viện trong tình trạng hôn mê, có vết thương vùng mạn sườn và tổn thương nội tạng. Ngoài ra, cháu được xác định nhiễm adenovirus và được điều trị tích cực tại bệnh viện. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Xung đột Nga, Ukraine leo thang gần Biển Đen. Theo đài CGTN ngày 4 tháng 8, Ukraine triển khai máy bay không người lái, UAV, tấn công nhiều khu nghỉ dưỡng của Nga dọc bờ Biển Đen, trong khi các lực lượng Moscow tuyên bố tập kích các tàu chở hàng vận chuyển vật tư quân sự cho Ukraine. Theo Trung tâm ứng phó khẩn cấp vùng Krasnodar của Nga, một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào làng nghỉ dưỡng Akhipo Osipovka tại vùng này hôm 3 tháng 8 khiến 7 người thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương. Trợ lý Bộ trưởng Y tế Nga Alexei Kuznetsov cho biết 21 người đã phải nhập viện, trong đó 9 nạn nhân gồm cả 3 trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các UAV của nước này đã tấn công 4 tàu đang vận chuyển hàng hóa quân sự cho quân Ukraine. Theo tuyên bố của nhà chức trách Nga, 2 tàu đang dỡ hàng quân sự tại cảng Mykolaiv trên sông Sazan Bug, cách Biển Đen khoảng 65 km, đã bị tập kích. 2 tàu chở hàng khác vận chuyển vật tư quân sự cũng bị Nga nhắm mục tiêu khi đang hoạt động ở Biển Đen. Đêm ngày 3 tháng 8, rạng sáng ngày 4 tháng 8, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng UAV trên diện rộng nhằm vào Nga. Báo Kyiv Independent cho hay mục tiêu tấn công là cơ sở hạ tầng hậu cần và dầu mỏ của Nga. Hình ảnh và video do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên dày đặc từ một trung tâm hậu cần của Wyberis, thành phố Chekhov thuộc tỉnh Moscow, nằm cách Điện Kremlin khoảng 65 km về phía nam. Trước đó, UAV của Ukraine bị phát hiện bay phía trên thành phố trước khi cuộc tấn công diễn ra.
Iran, Oman tiến gần tới thỏa thuận kiểm soát eo biển Hormuz. Tờ New York Times đưa tin theo thỏa thuận tiềm năng trên, các tàu đi vào vịnh Ba Tư sẽ đi qua một tuyến hàng hải do Iran kiểm soát, nằm sát bờ biển của nước này. Trong khi đó, các tàu rời vịnh Ba Tư sẽ đi theo tuyến hàng hải nằm gần bờ biển Oman. Các quan chức Iran cho biết sẽ không thu phí quá cảnh, nhưng sẽ áp dụng một khoản phí dịch vụ nhằm chi trả cho các tác động môi trường, công tác bảo đảm an ninh đối với tàu hàng và tàu chở dầu cũng như chi phí nhân sự. Theo các quan chức này, nguồn thu từ khoản phí sẽ được Iran và Oman chia đều. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói thông tin từ phía Iran không chính xác, khẳng định bất kỳ tuyến hàng hải tạm thời nào qua eo biển Hormuz cũng sẽ không cần sự chấp thuận của Iran và không phát sinh phí quá cảnh. Theo New York Times, một số quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc tỏ ra hoài nghi về đề xuất trên, lo ngại nó có thể bị xem là một sự nhượng bộ đối với Tehran. Trong khi đó, một số quan chức Iran cũng đặt câu hỏi liệu thỏa thuận có thể vận hành đúng như kỳ vọng và ngăn chặn được nguy cơ Mỹ tiến hành thêm một đợt tấn công khác hay không. Theo báo Telegraph, nếu Iran và Oman đạt thỏa thuận tái mở eo biển Hormuz, tàu thuyền có thể lưu thông trở lại, giải quyết vấn đề lớn nhất Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gặp phải kể từ chiến dịch quân sự trốn Iran do ông phát động cùng với Israel hồi tháng 2. Tuy nhiên, với Washington, cái giá phải trả có thể rất lớn khi Iran sẽ có khả năng kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này nhiều hơn so với trước khi chiến sự nổ ra.
Hàn Quốc bắt giữ 8 người xâm nhập căn cứ không quân Mỹ. Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 4 tháng 8, các sinh viên bị bắt tại căn cứ không quân K-55 Osan ở thành phố Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul khoảng 60 km về phía nam. Những người bị bắt đều là thành viên của Hội sinh viên Đại học Tiến bộ Hàn Quốc, KPUSU. Nhóm đã vượt qua cổng chính của căn cứ Osan vào khoảng 10 giờ 15 phút, trong đó 6 người vào được bên trong khuôn viên và hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ, bao gồm khẩu hiệu phản đối lực lượng không quân số 7 của Mỹ, trong khi 2 người còn lại bị chặn ngay tại lối vào. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, USFK, đã khống chế nhóm sinh viên rồi bàn giao họ cho cảnh sát Hàn Quốc để điều tra. Hiện chưa rõ động cơ chính xác đằng sau vụ xâm nhập, nhưng KPUSU đã cáo buộc quân đội Mỹ đang cản trở kế hoạch xây dựng cụm công nghiệp sản xuất chất bán dẫn của Hàn Quốc tại thành phố Gwangju. Chính phủ Hàn Quốc trước đó đã chọn một sân bay quân sự ở Gwangju làm địa điểm xây dựng cụm sản xuất chất bán dẫn, trong khi quân đội Mỹ bày tỏ lo ngại rằng việc di rời sân bay có thể ảnh hưởng đến các lợi ích quân sự của họ. Nhóm sinh viên cũng cho biết một vụ rò rỉ phốt pho trắng gần đây tại căn cứ không quân Osan là một trong những lý do khiến họ tổ chức biểu tình.
Tuyển Việt Nam chỉ còn 1% nguy cơ rơi vé bán kết ASEAN CUP 2026. Sau lượt trận thứ tư ASEAN CUP 2026, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm, cùng Singapore nhưng xếp trên nhờ hiệu số vượt trội cộng 10. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã ghi 10 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Singapore đứng thứ 2 với hiệu số cộng 3, trong khi Indonesia xếp thứ 3 với 6 điểm và hiệu số cộng 4. Ở lượt trận cuối, tuyển Việt Nam giành chiến thắng Campuchia là chắc chắn giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng. Nếu hòa Campuchia, tuyển Việt Nam có thể vào bán kết với ngôi nhì bảng. Một khi Singapore đánh bại Indonesia, thậm chí, ngay cả trong trường hợp thất bại, cơ hội đi tiếp của những chiến binh sao vàng vẫn rất lớn nhờ khoảng cách điểm số và lợi thế hiệu số. Kịch bản Việt Nam bị loại chỉ xảy ra khi nhiều điều kiện bất lợi cùng xuất hiện. Cụ thể, tuyển Việt Nam phải thua Campuchia với cách biệt cực lớn. Đồng thời, Indonesia đánh bại Singapore để vượt lên trong cuộc đua. Khi đó, thứ hạng sẽ được quyết định bằng hiệu số bàn thắng bại. Theo tính toán, một kịch bản hiếm gặp là tuyển Việt Nam thua Campuchia với tỷ số 0-9, trong khi Indonesia thắng Singapore 1-0. Khi đó, hiệu số của Việt Nam giảm xuống còn cộng 1, thấp hơn Singapore, khiến Quang Hải và các đồng đội mất vé vào bán kết. Tuy nhiên, khả năng này gần như chỉ tồn tại trên lý thuyết. Campuchia hiện đã hết cơ hội đi tiếp. Lượt trận cuối họ phải làm khách trên sân Mỹ Đình của đội đương kim vô địch nên việc giành chiến thắng đậm là điều viển vông. Xét về xác suất, nguy cơ tuyển Việt Nam bị loại chỉ ở mức dưới 1%. Mục tiêu thực tế của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không còn là tránh bị loại, mà là giành chiến thắng trước Campuchia để bảo vệ ngôi đầu bảng, qua đó tránh phải gặp Thái Lan. Đội bóng đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng B tại bán kết ASEAN CUP 2026.
MU thông báo cho một cầu thủ tìm bến đỗ mới. Toby Collier không có tên trong danh sách sang Stockholm tham dự trận giao hữu thắng Atletico Madrid 2-1. Thay vào đó, anh thi đấu cho đội U21 MU trong thất bại 0-1 trước Antrincham. Mùa giải 2025-26, tiền vệ này lần lượt được đem cho West Brom và Hull City mượn tại Championship, nhưng cả hai quãng thời gian đều bị gián đoạn bởi chấn thương, khiến anh không thể tạo dấu ấn. Theo nguồn tin từ anh, nhiều đội bóng Championship đã bày tỏ sự quan tâm tới Collier. Tiền vệ 22 tuổi vẫn còn hợp đồng với MU đến tháng 6 năm 2027. Tuy nhiên, cơ hội cạnh tranh của Collier tại Old Trafford ngày càng thu hẹp. Anh bị Taylor Fletcher vượt lên trong thứ tự ưu tiên, trong khi MU vẫn đang tìm kiếm thêm một tiền vệ phòng ngự nữa. Bên cạnh đó, Quỷ Đỏ đã chiêu mộ Andre Santos và Yuri Tielemans để tăng cường tuyến giữa. Kobbie Mainoo vừa ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Collier từng được huấn luyện viên đưa vào danh sách du đấu tiền mùa giải trong 2 năm liên tiếp và có trận ra mắt đội 1 ở siêu cúp Anh 2024. Tính đến nay, anh có 13 lần ra sân trong màu áo MU. Không chỉ Collier, ba cầu thủ trưởng thành từ học viện gồm Zango, Jakob Devaney và Chido Obi cũng đá chính trong trận gặp Antrincham. Cả ba nhiều khả năng sẽ chia tay câu lạc bộ, dù từng góp mặt ở các trận giao hữu đầu mùa với Wrexham và Rosenborg. Zango và Jakob Devaney đều trải qua mùa giải trước dưới dạng cho mượn, lần lượt tại Rotherham, League One và Sưu tầm Mirren, giải vô địch quốc gia Scotland. Chido Obi mới 18 tuổi và không ra sân lần nào cho đội một mùa trước. Tiền đạo trẻ có thể được đem cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm và tránh nguy cơ chững lại khi chỉ thi đấu ở cấp độ đội dự bị.
Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp chiều ngày 4 tháng 8 của Vietnamnet, được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 17 tới 18 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.